Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022, ngày thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ các thánh anh hài tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, chương 2, từ câu 13 đến câu 18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ, vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: "Ở Rama vẫn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến! 3 ngày sau lễ Giáng sinh, ngày lễ các thánh anh hài hôm nay đưa chúng ta tới một nỗi đau đớn đầy ngạc nhiên. Sau những niềm vui, sau những êm dịu là những nỗi buồn, những tàn bạo. Đó là cảnh bạo chúa Herode ra lệnh sát hại các trẻ em vì lo sợ đấng cứu thế mới sinh chiếm ngôi vương của mình. Ngày lễ hôm nay thật là cần thiết để giúp chúng ta hiểu được lễ Giáng sinh của Đức Kitô. Giáng sinh là ngày lễ của gia đình, một trẻ thơ chào đời, một quà tặng của Thiên Chúa. Nhưng trẻ thơ này lại là vua của các tâm hồn nên đã bị thế gian chống đối. Người là ánh sáng của trần gian, nhưng bóng tối của mặt đất lại chống đối và không muốn để ánh sáng chiếu rọi. Câu chuyện thánh gia di cư sang Ai Cập do thánh Matthew thuật lại là âm vang của 2 thảm kịch lớn trong lịch sử Do Thái: thời nô lệ bên Ai Cập với cuộc tàn sát của Pharaoh đối với tất cả các trẻ nam sơ sinh người Do Thái, và cuộc lưu đày sang Assyria và Babylon. Việc tàn sát những trẻ em từ 2 tuổi trở xuống của vua Herode là một lời nhắc nhở rõ ràng về cuộc tác hại bên Ai Cập, trong khi tiếng khóc của Ra-khen là lời nhắc về thời lưu đày. Khi Đức Giê-xu, đấng là chủ của sự sống, sinh ra, thì các trẻ em Do Thái mới sinh lại bị sát hại. Nhưng đó lại là cách Thiên Chúa dứt khoát bẻ gãy quyền lực của bạo chúa. Ở đây được hiểu là sự giữ do vua Herode tạo nên. Đức Giê-xu được cứu để sau này người sẽ cứu toàn thể dân Thiên Chúa. Người là đấng cứu độ và là người nhắc lại toàn bộ lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến trần gian với tư cách là người thực hiện cuộc xuất hành và cuộc giải phóng lần thứ 2. Thập giá đã thấp thoáng ngay tại hang đá máng lửa Bethlehem, và các thánh anh hài được thông phần vào ơn cứu độ. Điều này cho chúng ta thấy, Thiên Chúa không bỏ rời ai. Con người ở mọi lứa tuổi đều được hưởng và tham gia vào ơn cứu độ. Và những việc nhỏ hàng ngày luôn có giá trị lớn. Thánh Gioan Tông Đồ trong bài đọc thứ nhất của ngày lễ hôm nay viết: nếu chúng ta nói chúng ta không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, tức là chúng ta không cần có đấng cứu độ, và như thế không tin xưng Đức Giêsu là Chúa, không nhìn nhận là kẻ có tội, chúng ta chỉ chiêm ngắm Đức Giêsu như trẻ thơ mà không tin xưng người là đấng cứu độ, đấng là ánh sáng đến xua tan bóng tối sự dữ và giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ cũng như mọi sự xấu xa trong chúng ta. Nhìn nhận mình có tội, tức là nhìn nhận gốc rễ tội lỗi bên trong chúng ta, và cần có ánh sáng của đấng cứu độ để nhận ra sự xấu nơi mình, cần có tình yêu của đấng cứu độ để thắng vượt tính ích kỷ. Hãy luôn nhớ đến Đức Giêsu là đấng cứu độ để thấm thía hơn ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gửi Thánh Thần đến để dẫn đưa chúng con đến sự thật. Xin giúp chúng con nhận ra sự thật ngay giữa thế giới có nhiều thứ quyền lực. Nhờ đó, chúng con có thể xây dựng cuộc đời mình và giúp người khác xây dựng cuộc đời của họ trên nền tảng vững chắc là lòng tin và tình mến Chúa dạy cho chúng con. Amen.
Đêm nay tiếng trăng lung linh, đất trời xây kiến tòa lạc tin mừng, hát chuông khắp chốn tưng bừng niềm vui tỏa ấm trên tầng cung.
Trời cao đất thấp. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Đức Quốc. Cộng đoàn TG chuẩn bị tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu. Từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2023 tới đây, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 45 do Cộng đoàn Đại kết TG tổ chức sẽ tiến hành tại thành phố Rostock có 210.000 dân ở miền Bắc Đức về chủ đề đời sống nội tâm và tình liên đới. Rostock bị coi là một trong những vùng bị tục hóa nhất Âu Châu. Cộng đoàn Đại kết TG bên Pháp hy vọng có khoảng 5.000 bạn trẻ từ các nước Âu Châu đến tham dự. Họ sẽ được các giáo hội và dân chúng trong vùng đón tiếp. Họ đến để cùng nhau tìm kiếm một đà hy vọng, như thông cáo của Cộng đoàn TG cho biết. Trong những ngày gặp gỡ, sẽ có những buổi cầu nguyện chung tại trung tâm triển lãm Hammersmith và có những cuộc hội luận về các vấn đề linh đạo, xã hội, nghệ thuật, chính trị và kinh tế. Các bạn trẻ trao đổi về sứ điệp của thầy Aloa, tu viện trưởng Cộng đoàn TG. Đề tài đời sống nội tâm và tình liên đới không những được đề nghị cho cuộc gặp gỡ này, nhưng còn là đường hướng của các biến cố khác trong các sinh hoạt năm nay. Cựu Tổng thống Đức, ông Joachim Gauck, sẽ ngỏ lời với các bạn trẻ trong buổi cầu nguyện lúc 1 giờ trưa thứ Sáu ngày 30 tháng 12 này. Ngoài ra, chiến tranh tại Ukraine chắc chắn cũng là điều được mọi người quan tâm. Thầy Aloa là một tín hữu Công giáo người Đức, đã có mặt từ thứ Tư ngày 22 tháng 12 vừa qua tại Ukraine. Thầy đến thủ đô Kiev và thành phố Lviv ở miền Tây nước này để gặp gỡ giới trẻ tại đó, cũng như các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Ukraine. Thầy nói, có bao nhiêu bạn trẻ đến từ Ukraine tham dự các cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại TG trong những năm trước đây. Lần này có khoảng gần 300 người tham dự cuộc gặp gỡ ở Rostock, nhưng nhiều người khác rất muốn mà không thể tới vì chiến tranh. Tôi muốn đến tận nơi để gặp gỡ họ, và để nói lên tình liên đới của chúng tôi trong thử thách kinh khủng này.
Tin Roma. Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức bữa ăn Giáng sinh cho người nghèo. Trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, Cộng đồng Thánh Egidio đã tổ chức bữa ăn Giáng sinh cho người nghèo tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria ở khu vực Trastevere, Roma, với sự tham dự của 300 người di dân và người nghèo. Đây là lần thứ 40 cộng đồng tổ chức bữa ăn Giáng sinh như vậy. Đặc biệt năm nay, trong số các khách mời, cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và ông Roberto Guantieri, thị trưởng Roma. Lên tiếng lúc đầu bữa ăn, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời chào thăm và những lời chúc mừng của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời cầu mong những kinh nghiệm này có thể được tái diễn và phổ biến nhiều nơi, vì chúng ta rất cần tình liên đới và tình thương trên thế giới. Lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta điều này, giải pháp duy nhất cho các vấn đề của chúng ta là quan tâm và gần gũi những người khác, nhất là những người đau khổ và ở trong tình trạng khó khăn. Đức Giáo Hoàng cũng làm gương cho chúng ta hàng ngày, chúng ta tìm cách noi gương Ngài qua nhiều cách thức và chúng ta tìm cách làm cho thế giới chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Ngồi cạnh Đức Hồng Y Parolin ở bàn ăn có bà Anna và con gái Pamela, hai mẹ con tị nạn từ thành Aleppo bên Syria, đến nước Ý cách đây một năm qua hành lang nhân đạo do Cộng đồng Thánh Egidio và Hội đồng Giáo mục Ý cùng với các giáo hội tin lành tổ chức. Thị trưởng Guantieri cũng lên tiếng cảm ơn cộng đồng vì sáng kiến này, sáng kiến bao gồm và đón tiếp, một ý tưởng cơ bản mà Roma phải quan tâm và thực hiện. Cho sở địa phương giới thiệu với mọi người ông bà Armando và Yolanda, 97 tuổi, những người cao niên nhất hiện diện trong bữa ăn, và Celeste người Nigeria và Jubile. Họ đến nước Ý sau nhiều tháng trời ở trại tị nạn trên đảo Lesbo, Hy Lạp, mà Đức Thánh Cha ghé thăm hai lần. Tổng cộng, trong những năm vừa qua, Cộng đồng Thánh Egidio đã đón tiếp 80.000 người ở Ý trong các bữa ăn Giáng sinh và 250.000 người khác ở nhiều nơi khác trên thế giới. Cộng đồng Thánh Egidio do một nhóm học sinh trung học ở Roma thành lập năm 1968 với những hoạt động giúp đỡ người di dân. Ngày nay cộng đồng này lan rộng và có khoảng 70.000 thành viên tại nhiều nước. Hôm 26 tháng 12 vừa qua, Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức bữa ăn trưa tại khu vực mới của nhà tù Rectipia ở Roma với sự hiện diện của 410 tù nhân.
Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Lễ Giáng sinh tại Mông Cổ. Năm nay, Cộng đoàn Công giáo tại Mông Cổ mừng lễ Giáng sinh một cách đặc biệt với tượng Đức Mẹ tìm được trong bãi rác. Mông Cổ rộng với hơn 1.560.000 cây số vuông và dân số gần 3.560.000 người, nhưng cả nước chỉ có 1.400 tín hữu Công giáo và giáo hội tại đây mới khai sinh cách đây 30 năm. Công giáo tại đây cũng có vị hồng y trẻ nhất, 48 tuổi, là Giorgio Marengo, thuộc dòng Đức Mẹ An Ủi, phụ doãn tông tòa Ulaanbaatar, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 27 tháng 8 năm nay. Đức hồng y kể lại với hãng tin Asian News truyền đi hôm 26 tháng 12 vừa qua, rằng lễ Giáng sinh chúng tôi đã cử hành ngày 8 tháng 12 vừa qua với nghi thức thánh hiến Mông Cổ cho Đức Mẹ, trước tượng Đức Mẹ vô nhiễm tìm được trong một bãi rác cách đây 10 năm. Trong vài năm trời, tượng Đức Mẹ được đặt tại văn phòng giáo xứ ở địa phương. Đức hồng y Marengo nói, tôi chỉ hay biết có tượng này hồi năm ngoái và tôi nghĩ Đức Mẹ muốn nói gì với chúng tôi đây. Rồi ngày 25 tháng 3, để truyền tin cho Đức Mẹ, với sự đồng ý của cộng đoàn, chúng tôi chính thức rước tượng về nhà thờ chính tòa để các tín hữu tôn kính. Trước ngày 8 tháng 12 vừa qua, chúng tôi đã mời tất cả 1.400 tín hữu hãy gửi cho chúng tôi mỗi người một mảnh vải đặc biệt có ý nghĩa đối với họ, kèm theo một câu, một ý nguyện. Chúng tôi liên kết lại thành một áo choàng để dâng kính Đức Mẹ cùng với những ý nguyện của chúng tôi. Đó là một lúc thật đẹp. Ngày 25 tháng 12 chúng tôi cử hành thánh lễ trong các cộng đoàn khác nhau, nhưng ngày 26 tháng 12 lễ thánh Stefano, chúng tôi gặp gỡ và mừng lễ với tất cả các thừa sai và các giáo dân cộng tác viên để kết thúc lễ mừng 30 năm thành lập giáo đoàn Mông Cổ. Lễ Giáng sinh năm nay ở Mông Cổ diễn ra trong thời điểm có nhiều căng thẳng về mặt xã hội. Trong những tuần qua, có nhiều cuộc biểu tình phản đối những vụ tham ô trong việc bán than. Chính phủ cũng nhìn nhận những vụ này và loan báo sẽ ban hành những quy luật để có sự minh bạch hơn trong các xí nghiệp có cổ phần của nhà nước. Ngoài ra, do chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã làm cho nhiều người Nga, đặc biệt từ Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, lân cận với Mông Cổ, chạy trốn sang nước này để khỏi bị động viên tham gia chiến tranh và để đi tới một nước khác an toàn hơn.
In Jerusalem, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem báo động bạo lực gia tăng tại Thánh Điện. Đức Thượng Phụ Pisa Vanna, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem báo động về sự gia tăng bạo lực tại Thánh Điện. Ngài nhắc đến tình trạng này trong bài giảng Thánh Lễ Vọng Giáng sinh đêm 24 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ Thánh Catarina cạnh Vương Cung Thánh Đường Chúa Giáng sinh ở Belen. Đồng tế với Đức Thượng Phụ có 5 giám mục và 130 linh mục trước sự hiện diện của đông đảo tín hữu cùng với Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, giống như mọi năm. Đức Thượng Phụ nói rằng, chúng ta đang chứng kiến tận mắt bạo lực dường như đã trở thành ngôn ngữ của chúng ta, phương thế chính để giả thông. Bạo lực đặc biệt gia tăng trong ngôn ngữ chính trị và cả trong các phương tiện truyền thông, các tương quan xã hội, học đường và gia đình. Đức Thượng Phụ Bizan Bà Là tái bày tỏ quan tâm về những chính sách hiện nay tại Israel có nguy cơ đảo lộn sự quân bình mong manh giữa các cộng đồng tôn giáo và chủng tộc khác nhau trong xã hội nước này. Thêm vào đó, trong năm 2022, có sự gia tăng bạo lực trên các đường phố ở Palestine với số người chết giống như cách đây mấy thập niên. Đó là dấu chỉ có sự gia tăng căng thẳng chính trị và bất an, đặc biệt nơi những người trẻ, về sự giải quyết ngày càng xa vời cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời vấn đề Palestine dường như không còn được thế giới quan tâm nữa. Đây cũng là một hình thức bạo lực xúc phạm đến lương tâm của hàng triệu người dân Palestine ngày càng bị bỏ mặc cho số phận. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng Giáng sinh, vị thủ lãnh của giáo hội Công giáo Latin ở Thánh Địa than phiền về sự mất tín nhiệm khiến cho bạo lực trở thành ngôn ngữ chính và ngài nhấn mạnh rằng, cử hành lễ Giáng sinh trong tư cách là Kitô hữu có nghĩa là kiến tạo, nuôi dưỡng và để chính bản thân mình trở thành cơ hội cho ơn thánh, cảm thương và tha thứ. Hòa bình mà tất cả chúng ta mong muốn không tự động mà đến. Nó chờ đợi những người nam nữ biết cách diễn tả lời Chúa qua những hành động cụ thể. Niềm tin nơi Thiên Chúa phải duy trì lòng tín nhiệm nơi nhân loại và dẫn tới những cử chỉ yêu thương tự do và chân thành. Trong sứ điệp công bố hôm thứ Bảy 24 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Palestine cảnh giác rằng chính sách chiếm đóng của Israel làm thương tổn sự hiện diện của Kitô hữu trong vùng. Palestine mừng lễ Giáng sinh với quyết tâm dấn thân cho các giá trị quốc gia, lòng kiên trì và cùng với thế giới đứng về phía sự thật và công lý.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin lễ kính thánh Stefano tử đạo tiên khởi. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bắt hại, đồng thời noi gương thánh Stefano trong việc làm chứng cho Chúa qua các chứng tá bác ái, loan báo lời Chúa và tha thứ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô trưa ngày 26 tháng 12 vừa qua, lễ kính thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng trong tuần Bắc Nhật sau lễ Giáng sinh, giáo hội kính nhớ thánh Stefano. Rồi ngày 28 tháng 12, kính nhớ các thánh anh hài bị vua Herodes sát hại. Ngài nói, phụng vụ dường như muốn đẩy chúng ta ra xa khỏi những ánh sáng, bàn ăn và quà cáp mà chúng ta có thể phần nào ăn hưởng trong những ngày này. Tại sao? Thưa, vì lễ Giáng sinh không phải là chuyện thần tiên về sự sinh ra của một vị vua, nhưng là Chúa cứu thế Giáng sinh. Người đến để giải thoát chúng ta khỏi sự ác bằng cách đón lấy sự ác của chúng ta, ích kỷ, tội lỗi, cái chết, và các vị tử đạo là những người giống Chúa hơn cả. Thực vậy, từ tử đạo, Martire, có nghĩa là chứng nhân. Các vị tử đạo là những chứng nhân, nghĩa là những anh chị em, qua cuộc sống của họ, biểu lộ cho chúng ta Chúa Giê-xu, đấng để chiến thắng sự ác bằng lòng thương xót. Ngày nào cũng có đông đảo các vị tử đạo. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em bị bắt hại, đang làm chứng cho Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại gương thánh Stefano, một trong bảy phó tế của cộng đoàn Jerusalem được chọn để phục vụ bàn ăn, hoạt động bác ái, phục vụ những người túng thiếu nhất. Nhưng thánh Stefano không chỉ giới hạn vào các hoạt động từ thiện, ngài còn nói về Chúa Giê-xu với những người ngài gặp, chia sẻ niềm tin dưới ánh sáng lời Chúa và giáo huấn của các tông đồ. Đức Thánh Cha nói, bác ái và loan báo, đó là hoạt động của thánh Stefano, nhưng chứng tá lớn nhất của thánh nhân là đã biết liên kết bác ái với việc loan báo. Chúng ta ấy ngài đã để lại cho chúng ta lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, noi gương Chúa Giê-xu, thánh nhân đã tha thứ cho những kẻ giết ngài. Và Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta có thể kiện toàn chứng tá qua lòng bác ái với anh chị em, lòng trung thành với lời Chúa và tha thứ. Chính sự tha thứ xác nhận xem chúng ta có thực sự thi hành bác ái đối với tha nhân và có sống lời của Chúa Giê-xu hay không. Thực vậy, tha thứ, pardono, như chính từ này diễn tả, là một món quà lớn nhất, một món quà chúng ta tặng tha nhân vì chúng ta thuộc về Chúa, được Chúa tha thứ. Trong những ngày này, chúng ta hãy nghĩ đến khả năng tha thứ của mình đối với những người chúng ta gặp, những người chúng ta không đồng ý, đã làm thương tổn chúng ta, những người mà chúng ta không hề nối lại tương quan. Chúng ta hãy xin Chúa Giê-xu mới sinh ra, ban cho chúng ta một tâm hồn mới mẻ, có khả năng tha thứ, can đảm cầu nguyện cho những người đã làm điều ác cho chúng ta và thực hiện những bước cởi mở và hòa giải.
danh Chúa trên trời cao. Cho khắp những loài người cùng bao thiên sứ tha mừng Chúa khắp nơi. Ngôi hai đã ra đời mặc lấy xác thân con người. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Chúa trên trời cao.
Trong cuộc đời này, ai là người khôn ngoan, ai là người ngu dại? Theo quan niệm thông thường, khôn ngoan là khả năng đặc biệt giúp con người nhận biết và suy xét các vấn đề theo sự hiểu biết đúng đắn để có những hành vi và cách ứng xử phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, nhằm đạt đến những thành công trong cuộc đời. Nhưng dường như thật khó để đưa ra khái niệm rõ ràng cho tất cả mọi người. Bởi lẽ mỗi người cũng có những cái nhìn khác nhau về sự khôn ngoan. Điểm chung, khôn ngoan vẫn là điều mà con người luôn khao khát và tìm kiếm. Nhưng đâu mới là sự khôn ngoan đích thực? Câu hỏi này vẫn luôn bỏ ngỏ để mở ra cho người Kitô hữu chúng ta suy gẫm. Ai là người khôn ngoan đích thực trong đời sống đức tin, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc? Chúng ta cùng suy gẫm và cầu nguyện ngang qua Thánh Vịnh 14. Thánh Vương David đã mở đầu Thánh Vịnh 14 bằng hình ảnh đối nghịch với người khôn ngoan, đó là kẻ khờ dại khi nói: kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời? Vua David đã trình bày hình ảnh của kẻ ngu si, đó là người đã phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là người đã tự nhủ trong tâm trí, trong cõi lòng, trong đức tin rằng không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Làm chi có Chúa Trời trong cuộc sống của người ấy? Thoạt đầu, chúng ta rất nhanh nhẹn để nêu lên sự đồng tình rằng kẻ phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa là kẻ khờ dại, không nhận biết chân lý. Bởi vì niềm tin Kitô giáo của chúng ta giúp chúng ta ghi nhớ và phát tín rằng Thiên Chúa là đấng ban tặng sự khôn ngoan, và mọi tri thức cũng như sự hiểu biết của con người đều nhờ Thiên Chúa mà có, nên sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa. Chính vì thế, sự khôn ngoan mà người Kitô hữu chúng ta nhắm đến không chỉ hề tại ở tri thức con người hay sự chuẩn mực trần thế, mà là sự khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa, đấng sẽ khôn khéo hướng dẫn mọi việc ta làm. Vì thế, nên ta rất tán đồng với lời của vua David rằng: kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời? Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Nhưng rồi, lắng nghe tiếp những lời thánh vịnh: từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Chúng ta hãy dừng lại trước lời thánh vịnh, trước cái nhìn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang nhìn xuống bằng việc cho con của Ngài giáng trần. Thiên Chúa đang hiện hữu trong cuộc sống của ta. Chúa đang ở với chúng ta. Chúa đang nhìn vào cuộc đời chúng ta, nhìn vào cõi lòng chúng ta. Chắc chắn rằng, cái nhìn của Chúa không phải là cái nhìn của người thẩm phán quyền uy, lạnh lùng và đầy sự phán xét. Nhưng cái nhìn xuống của Chúa như khiến ta phải dừng lại, vì cái nhìn của Chúa như chạm đến tận thâm sâu tâm hồn nơi lương tâm của ta. Việc chạm phải ánh nhìn của Chúa khiến tâm hồn ta tự vấn xem ta có phải là một trong số những người có lương tri, biết tìm kiếm Chúa, biết làm điều thiện, hay ta vẫn là một trong vô số những người mà Thánh Vịnh nói đến. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi. Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Nghịch lý xảy ra trong chính bản thân mỗi người là thế. Ta nghĩ tưởng rằng ta tin vào Thiên Chúa và tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ta cũng cho rằng ta chẳng phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa như kẻ ngu si đã tự nhủ. Nhưng thực tế có thể xảy ra trong chính đời sống luân lý của ta, trong những gì đang diễn ra qua từng ngày sống của mình, đó là còn đó những việc làm thiếu bác ái, còn đó những lúc thiếu vắng sự thật, sự công minh, hay còn đó những ghen ghét thù hằn, hoặc còn đó những lúc nghi nan kém tin. Đó hẳn là những lúc ta rơi vào tình trạng của kẻ ngu si, mà ta cần phải có đủ khiêm nhường để chạy đến tìm sự khôn ngoan, như Thánh Gia-cô-bê đã khích lệ chúng ta. Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, người sẽ ban cho. Lạy Chúa, khôn ngoan luôn là điều mà chúng con ước ao tìm kiếm. Nhưng chúng con nhận ra, chỉ nơi Chúa và bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa, chúng con mới có được sự khôn ngoan đích thực. Bởi vì giữa cuộc sống lữ hành trần thế hôm nay, có vô vàn những triết lý của những người được gọi là hiền triết, khôn ngoan. Có vô số những học thuyết, lý luận, và có cả sự kiêu ngạo trong lý trí của con người và của chính con. Tất cả đang cùng hiện diện trong cuộc sống của con. Xin Chúa ban cho con được ơn khôn ngoan để luôn khiêm nhường đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, và để con chỉ luôn biết kiếm tìm sự khôn ngoan đích thực xuất phát từ nơi Chúa. Amen.
Chúa trên trời cao, vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, hallelujah, hallelujah. Chúa xuống dương gian trông kiếp người trên trần thế. Chúa xuống dương gian ban nguồn ơn cứu rỗi nhân loại. Loài người ơi có thấu ơn tình Chúa chúng ta? Ca vang lên một bài mừng kính Chúa con giang trần. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Chúa trên trời cao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.